Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm cùng danh đức Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình tiếp qua cái phần 3, phần thí dụ, qua thế đoạn thứ 17, tức là trang 110. Ông Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Ông trưởng giả đó cho đều các con xe ngọc báu lớn là lỗi hư vọng khởi chăng? Cái này quý vị dễ hiểu không? Tức là Đức Phật hỏi ông Xá Lợi Phất, ông cha, ông nói dối như vậy, rồi bây giờ ông lại cho cái xe lớn như vậy ấy, thì là có lỗi nói dối không? Ông Xá Lợi Phất bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, không à. Ông trưởng giả chỉ muốn cho các con khỏi nạn chết cháy, được toàn tính mệnh, không phải là hư vọng vậy. Tại vì sao? Nếu chúng được toàn thân mệnh, tức là đã được đồ chơi tốt đẹp, huống chi lại vì phương tiện mà cứu vớt chúng ra khỏi nhà lửa kia. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ông trưởng lão đó dị trí không cho chúng một cái xe rất nhỏ, còn không có lỗi hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả kia, trước kia tâm ông nghĩ rằng ta dùng phương tiện khiến cho các con được ra khỏi nhà lửa, vì nhân duyên ấy nên không có lỗi hư vọng vậy. Huống chi ông trưởng giả tự biết rằng mình có nhiều vô lực của cải, muốn cho các con được nhiều lợi ích nên đều ban cho xe lớn. Cái này quý vị dễ hiểu không? Tức là ông Xá Lợi Phất ông trả lời lại bạch Phật, ông trưởng giả đó không có phải bị nói dối, bởi vì mục đích của ông là cứu mấy đứa con của ông ra khỏi cái nhà lửa thôi. Thành ra dù là không có cho cái xe gì nữa là cũng vẫn được như thường, cũng vẫn là còn không có lỗi hư vọng. Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất, hay lắm, phải lắm, đúng thật như lời ông nói. Ông Xá Lợi Phất, Như Lai cũng lại như thế, làm bậc cha lành của hết thảy thế gian, đối với mọi sự lo buồn sợ sệt suy não vô minh che tối đã hết hẳn không còn, mà kể đều được thành tựu vô lượng chi kiến lực, vô sở úy, có đại thần lực và trí tuệ lực, đầy đủ phương tiện. Cái đoạn này thì nếu mà mình đoạn trước mình không học thì tới đây mình khó, mà nếu mà đoạn trước quý vị học rồi thì cái này nó không có cái gì hết, tại vì nó chỉ lặp lại những cái mà mình đã học rồi. Tức là đối với sự lo buồn sợ sệt suy não vô minh che tối đã không hết, đã hết không còn, đều thành tựu vô lực chi kiến, tức là cái chi kiến Phật mình biết rồi, phải không? Rồi lực là thập lực, vô sở úy là tứ vô sở úy, mấy cái này mình học kỳ rồi hết rồi. Có đại thần lực và trí tuệ lực, đầy đủ phương tiện trí tuệ ba la mật, đại từ đại bi, thường không lười biếng mệt mỏi, chỉ cầu làm việc lành đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh, mà sinh vào nhà lửa tam giới mục nát này để độ cho chúng sinh thoát khỏi nạn lửa cháy, sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não ngu si tối tâm. Tất cả cái đoạn này rồi Đức Phật trả lời lại giống như hôm trước, thì quý vị thấy cái điểm này để mà giải thích mình tại sao mà Đức Phật như vậy mà lại giáng sinh ở trong cái cõi Ta Bà này khổ. Tức là chỉ vì không lười biếng mệt mỏi, chỉ cầu làm việc lành đem lại lợi ích cho chúng sinh, mà sinh vào cái nhà lửa tam giới mục nát này. Tức là Đức Phật Thích Ca đó tu nhiều đời nhiều kiếp, tại sao Đức Phật không sinh làm trời làm gì mà lại sinh vào đây? Thì đây là Đức Phật trả lời lý do đó. Quý vị tới đây sinh ra bị chết, lo buồn khổ não ngu si tối tâm, thì nó thiếu mất một câu. Cái bản dịch của thầy Tuệ Hải nó thiếu mất câu, câu bản chữ Nho của nó là tam độc chi hỏa, tức là lửa ba độc, thiếu cái câu đó. Tức là cũng chỗ là ngu si tối tâm khổ não thì biết rồi, và dạy dỗ hiến khiến cho họ được đạo vô thượng chính là chính giác, tức là Phật. Vì ta thấy các chúng sinh bị nỗi sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não đốt cháy, vì năm món dục tài lợi vân vân, cho nên phải chịu mọi sự thống khổ. Cái đoạn này là Đức Phật nói về tám khổ, cẩn thận chút xíu quý vị sẽ thấy sinh già bệnh chết là tứ khổ gì phải không? Mình học bát khổ rồi, thì trong nó có bốn cái khổ đầu tiên là sinh già bệnh chết, sinh lão bệnh tử, ngũ âm xí thành khổ đó. Tức là quý vị thấy cái thứ năm, rồi cầu bất đắc, ái biệt ly với lại oán thắng hội, thì Đức Phật sẽ nói từ từ đây. Cho nên phải chịu sự thống khổ vì năm nó dùng tài lợi, tức là mình nói là tài sắc danh thực thùy. Tài sắc danh thực thùy nó có là bởi vì có ấm, lại vì tham mê tìm tòi, cho nên đời này phải chịu mọi khổ, đời sau phải chịu khổ báo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tức là cái ba cái nạn, cái này thuộc cái tạm nạn, mình hay lầm cái bát nạn với lại cái bát khổ. Thì cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh á là cái bát nạn, còn cái bát khổ này á thì mình có năm cái trên rồi. Vì bây giờ thêm, nếu được sinh lên cõi trời hay được làm người, phải chịu bần cùng khốn khổ. Bần cùng khốn khổ tức là cầu bất đắc, bần cùng khốn khổ tức là nghèo đói. Nghèo đói tức là tại mình muốn mà mình không được, mình đi làm mình bị tụi nó đè đầu gửi cổ mình không, nhưng mình muốn giàu giàu cũng được, ham mua giấy số đừng cho mau mau giàu rớt hết. khổ miễn ái chia lìa, khổ vì oán nét sum họp, thì hai cái nữa quý vị biết là ái biệt ly với lại oán tán hội, phải không? Tức là mình thương ai hoặc thích cái gì mà cứ phải không được gần cái đó, thì còn cái nào mình dòm thấy mặt mình thấy ghét rồi mà cứ nó cứ lại hoài. Và biết bao nhiêu nỗi khổ như thế mà chúng sinh cứ đắm đuối ở trong đó để vui thú chơi đùa, chẳng biết chẳng hay chẳng kinh sợ, cũng không sinh lòng chán ngán, lại không mong cầu thoát khổ, cứ ở trong nhà lửa tam giới này rong ruổi đi khắp đông tây, tuy gặp phải nhiều sự khốn khổ mà không lấy đó làm lo. Tức là kiểu hôm trước mình học rồi là dụ cho những người ở trong nhà lửa đó 100, 200, 300, 400, 500 người họ cứ chạy chơi trong đó, mà Đức Phật nói cái gì cũng ra ngay gần những đứa con của Đức Phật, tức là 10 người, 20 người, 30 người gì đó Đức Phật nói, mà con nó cũng không chịu nghe. Con tức là ví dụ cho những cái người đã tu rồi, tức là đã tu thanh văn duyên giác Bồ Tát rồi mà cũng còn chưa nghe. Ông Xá Lợi Phất, Phật thấy những nỗi khổ đau như thế mới liền nghĩ rằng, ta là cha lành của hết thảy chúng sinh thì phải cứu cho chúng thoát khỏi khổ nạn ấy, mà ban cho chúng vô lượng vô biên món vui trí tuệ của Phật để chúng dạo chơi tự tại. Món vui trí tuệ của Phật tức là cái tri kiến Phật, hãm mà người ta biết được cái tri kiến Phật, người ta thấy được cái tri kiến Phật mà người ta ngộ được cái tri kiến Phật rồi thì người ta đâu còn khổ nữa. Bởi vì quý vị thấy tất cả nó đều là duyên hợp, Phật nói rõ rệt như vậy. Mà mình thực hiện cái tâm Bồ Tát rồi thì sẽ không còn thể nào khổ được, mà được tự tại, dạo chơi tự tại là như vậy. Ông Xá Lợi Phất, Như Lai lại nghĩ thế này, nếu ta chỉ dùng thần lực bỏ trước phương tiện để cho chúng sinh khen ngợi trí kiến lực vô sở úy, tức là hôm trước trí kiến Phật thập lực tứ vô sở úy rồi, thì chúng không thể do đâu mà được độ thoát. Tức là nếu mà Đức Phật nói chỉ, ồ tôi thành Phật này, theo mấy ông mấy bà coi tôi thành Phật, bây giờ tôi ngồi đây, bây giờ mấy ông ráng cố đi cúng dường tôi, cúng rồi ồ cái này cái kia lễ bái thần cầu tôi, thì mai mốt lâu đời lâu kiếp quý vị sẽ thành Phật được như tôi, thì cái đó tốt phải không? Tốt cho được khen, chúng sinh khen ngợi, thì chúng không thể do đâu mà được độ thoát, là vì tối ngày nó cứ đi cúng hoài thôi, chứ nó không có lo cái chuyện tu học, chuyện cải biến nó. Vì sao? Vì những chúng sinh ấy chưa thoát khỏi mọi nỗi sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ưu bi khổ não, còn đang bị thiêu đốt ở trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí tuệ của Phật? Tức là đang bị những cái khổ như vậy và bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, quý vị kỳ rồi mình lấy cái ví dụ rồi ha, tức là bây giờ mình cứ ở trong cái tam giới này, tức là vẫn còn làm người, vẫn còn làm trời gì nữa, thì vẫn còn phải luôn sanh tử luân hồi, thì làm sao mà hiểu được trí tuệ Phật? Tức là Đức Phật có nói cái mấy nữa, giảng kinh này kinh kia, nói mấy ông niệm Phật, mấy ông ngồi thiền hay mấy bà ngồi làm gì đó cũng không, nhất định không được, thì làm sao có thể hiểu được trí tuệ Phật? Thì cái này ví dụ là ngài Tuyên Hóa, thầy Tuyên Hóa đó, thì lấy cái ví dụ là cái người mà bị tai ăn cắp chuông phải như cái chuông này, nhưng mà cái chuông lắc ấy. Tức là người ta cầm ăn cắp cái chuông rồi xong vừa chạy đi mà vừa bị lỗ tai này, thì quý vị thấy cái nó ngu phải không? Tại vì chạy đi thì cái chuông nó kêu leng keng người ta biết, nhưng mà thay vì nắm lấy cái ở trong cái chuông đó thì bây giờ lại vừa chạy vừa bị lỗ tai này, để cho đừng mình không nghe, mình nghĩ là mình không nghe thì người khác cũng không nghe, người ta cũng nghe được, thì cái đó mới là ngu, nó không giải thoát được. Ông Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia, tuy có thân thể chân tay và đủ sức mạnh mà không dùng đến, chỉ dùng phương tiện ân cần khuyên nhủ mà cứu các con ra khỏi nhà lửa. Cái này là giống lại lập lại luật trên ha, quý vị nhớ rồi ha, hiểu không? Tức là cái ông trưởng giả đó là dụ cho Đức Phật, rồi thân thể thì dụ cho cái thần thông, tay chân thì dụ cho cái trí tuệ, quý vị nhớ rồi, hôm trước mình học bài rồi mình học, và đủ sức mạnh tức là lực là thập lực là của Phật, mà không dùng đến, chỉ dùng phương tiện ân cần khuyên nhủ mà cứu các con ra khỏi nhà lửa, rồi sau mới đều cho chúng các xe báu lớn. Như Lai cũng là như thế, tuy có sức vô sở úy mà không dùng tới, chỉ dùng trí tuệ phương tiện để cứu giúp chúng sinh ở nơi nhà lửa tam giới. Vô sở úy, cái này là tứ vô sở úy của Đức Phật, thì quý vị đã nhớ rồi, nhất thiết trí vô sở úy, lậu tận vô sở úy, thuyết chướng đạo vô sở úy, thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Hôm trước mình nói rồi, bây giờ quý vị đâu có gì thắc mắc cái này không? Vô sở úy hôm trước mình nói bốn cái, nhưng mà Bồ Tát đó cũng có bốn cái vô sở úy, thì nó hơi khác. Là cái vô sở úy của Bồ Tát là vô sở úy thuyết pháp, thì cái này mình nói cho mình biết thôi, chứ còn thật ra không phải là ý trong kinh này, thôi mình bỏ cái đó. Vì chúng sinh mà nói ra ba thừa, thanh văn, bích chi Phật, Phật thừa, tức là ba hạng. Thì hôm trước mình nói là mấy đứa con đó, cũng như là 30 đứa con, 20 đứa con, 10 đứa con. Ngài bảo thế này, các ngươi không nên vui đùa trong nhà lửa tam giới, đừng có ham mê những món sắc thanh hương vị xúc xấu xa. Sắc thanh hương vị xúc đó, tức là ngũ trần, thiếu cái pháp. Vì thường thường mình nói là lục trần, trần rồi lục thức. Nhưng mà bây giờ mình cái này tại vì có 5 cái, cho cái này là 5 cái trần, sắc thanh hương vị xúc. cần cái bụi ấy. Nếu còn ham mê tất nhiên phải sinh ra nhiễm ái thì sẽ bị chúng thiêu đốt, tức là mình còn tham cái đó hoài, muốn cái đó hoài thì cứ ở trong cái nhà lửa đó hoài. Các người hãy nên mau ra khỏi nhà lửa tam giới, sẽ chứng được ba thừa thanh văn bích chi Phật, Phật thừa. Ta nay vì các ngươi mà giúp đỡ việc ấy, quyết không dối gạt các người. Tức là trước mình nói rồi, tức là Đức Phật nói, dù cũng như bây giờ quý ngài tu theo Phật đi, giờ tu theo tứ đế làm tỳ kheo xuất gia được học cái hạnh đó thì được niết bàn, tức là thanh văn, hoặc là bích chi Phật, tức là tu về duyên giác, hoặc là Phật thừa. Phật thừa tức là thần thanh, cái này là Bồ Tát thừa, trong đó gọi là ba thừa. Hôm nay vì các người mà giúp đỡ việc ấy, quyết không dối gạt. Các người Đức Như Lai lại dùng phương tiện khuyên dụ chúng sinh thẳng tiến. Ngài bảo, các người nên biết pháp ba thừa này đều là pháp của thanh văn khen ngợi, là pháp tự tại, tức là được các thanh văn đều khen ngợi hết. Thánh sở đó thì đúng là trong này, cái nguyên văn của nó là giai thị thánh sở xưng tán, tức là được các vị thánh khen ngợi. Là pháp tự tại không bị ràng buộc, không phải y cứ tìm tòi nơi đâu. Ba ngôi thừa này dùng các món vô lậu, căn lực, giác, đạo, thuyền, định, giải thoát, tam muội để tự hưởng lấy vui thú, liền được vô lượng an ổn khói lạc. Nếu mình đọc sơ sơ qua thì mình thấy vậy thôi, chứ đúng ra cái này của nó là tu từ từ lên. Tức là các món vô lậu thì mình không nói rồi. Các món vô lậu có ba thứ vô lậu trước mình học rồi. Căn tức là ngũ căn, lực là ngũ lực, tức là cái này thuộc theo 37 phẩm trời đạo, thất giác chi. Giác đạo tức là thất bồ đề phần, là thất giác chi, mà thất bồ đề phần tức là thức giác chi. Còn đạo tức là bát chính đạo. Thiền, thiền tức là tứ thiền. Định tức là tứ định. Tức là ví dụ mình học ở phần dưới rồi, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chính đạo phần, thì mình làm trời ở cái cõi dục giới. Nếu mà bát chính đạo mà đàng hoàng nghiêm cấm thì mình thành ra niết bàn luôn, thì mình lên diệt tận định, thì cái đó chuyện mình không nói. Nhưng mà xong rồi của tu thiền nữa, tu thiền thì được lên tứ thiền, tức là cõi sắc giới, và tứ định thì lên vô sắc giới. Về giải thoát thì bát giải thoát hôm trước mình học rồi, khỏi nói lại nữa. Tam muội tức là cái ba giải thoát đó, tức là không vô tướng Bồ Tát mình biết rồi, để tự hưởng lấy vui thú liền được vô lượng an ổn khoái lạc. Ông Xá Lợi Phất, nếu có chúng sinh nào bên trong có trí tính tức là cái tính mà có cao lớn gọi là trí, ví dụ như quý vị nói trí tôn, cái người tôn quý hạng nhất cao nhất thì gọi là trí tôn, trí tính là như vậy. Nếu có cái tính mà hướng về cái gì cao thượng, theo Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tiến, muốn chống ra khỏi nhà lửa ba cõi, tự cầu quả vị niết bàn, như thế gọi là thanh văn thừa. Như người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa, nếu có chúng sinh nào theo Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tiến, cầu trí tuệ tự nhiên, riêng mình ở những nơi thanh vắng, như thế gọi là bích chi Phật thừa. Cái này quý vị cẩn thận chút xíu, bởi vì cái này nói về cái ba cái thừa này. Thanh văn thừa thì dễ hiểu được không? Khỏi tự cầu quả vị niết bàn đó, tức là mình tu theo tứ đế khổ tập diệt đạo, tức là mấy ông thanh tỳ kheo đó phải xuất gia, tức là ví dụ như quý vị bây giờ mai mốt xuất gia một cái thì là cũng hưởng như vậy. Còn nếu chúng sinh nào theo Phật Thế Tôn nghe pháp thì nhận ân cần tinh tiến, cầu trí tuệ tự nhiên, cái trí tuệ tự nhiên đó, thì mới là gọi là duyên giác, gọi là duyên giác thừa đó quý vị. Riêng mình ở những nơi thánh vắng như thế gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật tức là đúng là ông chứ mình nói là độc giác Phật rồi, Pratyekabuddha, tức là ông Phật mà ông tự mình cũng giác ngộ, ông ngộ được cái lý nhân duyên, thì hoặc là nghe kinh của Phật nói, hoặc là tự mình tìm ra được, thì gọi là ngộ cái lý nhân duyên, thì gọi là duyên giác. Duyên giác tức là cái này đây, tức là bích chi Phật thừa. Bích chi Phật thừa tức là duyên giác thừa. Như người con kia vì cầu xe hiêu, hiêu có chữ ơ mà ra khỏi nhà lửa, đó là hạng thứ nhì. Nếu có chúng sinh nào theo Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tiến, cầu nhất thiết chủng trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món chi kiến lực, lực tức là thập lực vô sở hữu, tứ vô sở hữu của Như Lai, thường nghĩ thương xót tức là từ bi, làm cho vô lượng chúng sinh được yên vui lợi ích, độ thoát cho hết thảy cõi trời cõi người, như thế gọi là đại thừa. Bồ Tát cầu thừa này nên gọi là Ma Ha Tát. Như những người con kia vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa, tức là nếu mà tu theo cái hạnh Bồ Tát đó, tức là như quý vị ở đây ấy, không phải là nói khoe, chứ sự thật là như vậy, quý vị cầu những cái chuyện đó làm chưa nổi thôi. Còn nếu mà làm cầu thừa này nên gọi là Ba Ma Ha Tát. Nếu mà quý vị nhất định như vậy thì gọi là Đại Bồ Tát. Ma Ha Tát tức là Đại Bồ Tát. Nhưng những người con kia vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa, ông Xá Lợi Phất như ông trưởng giả kia thấy các con ra khỏi nhà lửa được an ổn đến chỗ vô sở úy, nên tự nghĩ rằng ta nay giàu có của cải vô lượng, nên bình đẳng đem xe lớn cho các con, Như Lai cũng lại như thế, là cha lành của hết thảy chúng sinh. Nếu thấy vô lượng muốn ước chúng sinh thì dùng môn giáo pháp của Phật khiến cho chúng thoát khỏi sự sợ hãi nơi đường hiểm trong ba cõi được vui nhất bàn. Đoạn này quý vị đâu có gì khó hiểu không? Bây giờ Đức Như Lai liền nghĩ rằng ta có vô lượng vô biên sức trí tuệ, vô sở úy vân vân, và những tàng pháp của chư Phật, mà những chúng sinh này đều là con ta, ta nên đem cho tặng pháp đại thừa, chứ không thể cho riêng người nào được pháp diệt độ. Pháp diệt độ tức là pháp niết bàn, pháp niết bàn tức là cái pháp tiểu thừa. Thanh văn tức là tu tỳ kheo thiền, tức là làm ông thầy, nhưng mà cái đó là tự độ cho mình thôi, chứ không phải là độ cho chúng sinh. Thế nên nếu ông thầy nào mà thọ Bồ Tát giới luôn thì lúc đó mới là độ luôn cho chúng sinh. Những chúng sinh này đã thoát khỏi khổ ba cõi, Phật đều đem cho muốn vui thiền định giải thoát của chư Phật. Những món vui đó đều là tướng, một thứ được các thánh nhân khen ngợi lại hay sinh ra món vui tịnh diệu bậc nhất. Đoạn quý vị đâu có gì khó hiểu nữa. Nếu không hiểu quý vị nói. Ông Xá Lợi Phất như ông trưởng giả kia, ban đầu dùng ba thứ xe dụ dỗ cho các con, rồi sau chỉ cho một thứ xe lớn làm bằng bảy báu đẹp lẽ an ổn bậc nhất. Xong ông trưởng giả kia không có lỗi hư vọng, tức là không có lỗi nói dối. Đức Như Lai cũng là như thế, không có lỗi hư dối, ban đầu nói pháp ba thừa để dẫn dắt chúng sinh, rồi sau chỉ dùng pháp đại thừa mà độ thoát cho đấy. Vì sao? Cái này tức là Đức Phật nói tại hồi nào tới giờ Đức Phật nói những kinh A Hàm, những cái kinh bộ, những kinh gì đó, tức là không phải Đức Phật nói dối, nhưng mà vì chúng sinh, cái căn cơ của nó như vậy thì phải từ từ như vậy. Quý vị nhớ hôm trước mình có giải thích được phải không? Cái lịch sử Đức Phật Thích Ca đó, khi mà ngài chứng đạo rồi đó, trong 21 ngày đầu tiên đó, thì ngài đi ở chỗ vùng Bồ Đề Đạo Tràng, ngài suy nghĩ có nên nói cái pháp này ra cho chúng sinh không? Bởi vì lúc đầu ngài nghĩ là ngài không nên nói vì chúng sinh nó không hiểu nổi cái đó. Thành ra cuối cùng là ngài mới nói cho chư thiên, tức là kinh bộ kinh Hoa Nghiêm. Xong rồi ngài đi đến Bồ Đề Đạo Tràng để mà nói trở lại cái pháp tứ đế. Bởi vì đối với chúng sinh thì chỉ phải nói như vậy nó mới hiểu. Vì sao Đức Như Lai có tặng pháp vô lượng trí tuệ, lực vô sở úy, có thể đem đại thừa này ban cho hết thảy chúng sinh, nhưng vì chúng sinh không thể lãnh hội được hết. Dễ hiểu không? Tức là ví dụ như người ta tu nữa thì tâm vô, người ta muốn là phải có chứng có đắc. Bây giờ mình muốn xuất gia, mình muốn cạo đầu thì mình nghĩ mình chắc cũng phải hơn cái gì chứ, được cái gì chứ. Chứ còn nếu không thôi cạo đầu chi, nếu bỏ cha bỏ mẹ đi chi mà đi trên đất mà ôm cái mình bát đi xin ăn. Rồi nói là bây giờ một đứa khác nó không có làm như vậy mình, nhưng mà nó ngộ được cái Phật tánh, nó cũng thành Phật giống hệt như mình. Hoặc là có khi còn trước mình nữa, thì cái đó nó khó lòng. Thành ra Đức Phật mới nói, cũng giống như bây giờ mình tới chùa vậy, mình cúng, mình lạy, mình cầu, mình xin, mình đốt nhang, mình vái thì mình thích hơn. Còn ví dụ bây giờ mình bỏ cái bát nhang ra ngoài từ người ta cũng có thích rồi. Thì thật vậy nhé. Nhưng vì chúng sinh không thể lãnh hội được hết, ông Xá Lợi Phất vì nhân duyên ấy cho nên biết chư Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa mà phân biệt nó thành ba. Tức là Đức Phật nói thôi bây giờ dùng cái phương pháp này để từ từ dụ dỗ nó lên, dụ dỗ nó vào, chứ còn không thôi bây giờ nói thẳng người ta như vậy nhé, thì thôi nó bỏ hết, nó tu, nó thấy nó sợ quá. Bây giờ Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng, cái này quý vị cẩn thận, cái đoạn này các vị phải mất thì giờ nói chút xíu, bởi vì cái đoạn này nó khó. Đoạn này nói là tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng, nhưng mà thật ra là cái kệ này nó phải trùng tục, tức là cái phần này Đức Phật giải thích thêm, thành ra là dùng dụ nữa, nhưng mà cái dụ này nó vẫn ở trong kia, nhưng mà cái này nó có cái ý nghĩa hơi khó hiểu, mà nếu mà quý vị đọc sơ sơ ấy, quý vị sẽ thắc mắc. Ví như trưởng giả có ngôi nhà lớn, nhà đó đã lâu mà lại cũ nát. Cái này mình coi rồi biết rồi phải không? Tức là nhà lửa tam giới, quý vị nhớ hôm trước mình nói ha, nó chưa có cháy, nhưng mà tam giới tức là ba ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là tất cả trời người đều ở chung trong đó, thì gọi là cái ví dụ như cái nhà này, ông trưởng giả là ví dụ cho Đức Phật, tức là cái tam giới vô an. Thành ra quý vị thấy là cũ nát, phòng nhà cao dọc, chân cột hư mục, nóc nhà siêu rẹo, những cái ví dụ này hôm trước mình nói rồi phải không? Chân cột là cái gì mà nóc nhà là cái gì, cái ý thức đó là cái nóc nhà, rồi cái bốn cái vách, rồi cái tứ đại mình nói rồi, tường vách lở long, đất vôi rơi xuống, tranh lập sụt nát, kèo rui sai khớp, bốn bể cong vênh, đầy dãy tạp uế. Cái này mình thầy mình học rồi nhá, mình khỏi nói lại, bởi vì nói lại nó hết thì mình không đi hết được cái bộ này. Nếu quý vị còn quên nó thì quý vị nghe lại cái bài hôm trước đó. Có hơn 100 người nghỉ ở trong đó, tức là đúng là ở trong kia, nếu mà mình cộng lại ấy, thì có 500, 400, 300, 100 phải không, 200 nữa, tức là 5 kia giới đó, trời người, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, 5 thứ vậy. Ngạ quỷ là đông nhất đó, là tới 500, đó, súc sinh 400, trời chỉ có 100 thôi, rồi tới người như là 200. Bây giờ cái đoạn này á, đoạn này dịch nhé, thầy dịch nhé, thì không có sát với chính văn, thì tới lúc mà mình đọc ra mình không thấy cái mà ý nghĩa trong cái kinh, thì ra bây giờ mình phải so với lại cái bản chính văn của nó là bản chữ Hoa, chữ Nho. vì ở trong đó chim cú, chim cưu, chim cất, chim thứ, loài quạ, chim thước, tu hú, bồ câu, chăn rắn, độc xà, mọt, rết và sen, cùng loại cuốn chiếu, loài cầy, loài cáo, chuột nhắt, chuột đồng, những giống độc trùng, rong ruổi dọc ngang nơi phân hôi thối, dơ bẩn tràn đầy. Loài trùng bọ hung tụ tập trên đó, loài cáo, chó sói cùng loài giả can liếm nhai dày đạp cắn xé thây chết, xương thịt bừa bãi, do đó bầy cẩu tức là chó tranh nhau vồ ăn, gầy đói sợ khiếp, tìm ăn khắp nơi tranh giành cấu xé, gầm gừ sủa cắn, nhà đó sợ hãi biến trạng như thế. Quý vị thấy cái này nó ngộ ha, lúc đầu cái phần ở trên mà Đức Phật dụ cho cái nhà lửa đâu có nói tới cái này. Quý vị nhớ Đức Phật có nói cái này không? Đâu có nói tới mấy con chó, mấy con tù hú, mấy con bồ câu, mấy con gì đâu. Đức Phật không có nói tới cái đó. Nhưng mà bây giờ tự dưng tại sao lại trong này lại có chim cú, chim cưu, chim cắt gì, chim thú gì nói tùm lum, rồi có chuột nhắt, chuột đồng, bọ hung, rồi cáo, chó sói, giả can tức là con hyena. Cho nên ví dụ bây giờ mình học á, thấy như vậy, chim cú á, ở trong kia nó gọi là si, ở trong cái bản tiếng chữ Nho nó là si hiêu điêu thú, si tức là chim cú. Chim cú, quý vị biết con cú gì phải không? Con cú ấy, tức là cái con nó ăn chuột, nó thường nó bay ban đêm thôi, nó kêu lên ấy, thì ở Âu Mỹ ấy, thì nó thích con chim cú lắm, vì nó tượng trưng cho trí tuệ, wisdom. Còn ở Á Đông mình ấy, thì ghét chim cú, nghe con cú nó kêu là sợ nó chết, ai có nhà sắp có người chết rồi, hay là cái gì đó, ra vội vàng đuổi nó đi. Thì tùy theo mỗi cái văn hóa của nó khác nhau như vậy. Thì cái này gọi là chim si, con si, nó ăn con chuột. Nó ăn chuột là tại sao? Cái này là dụ cho cái mạnh, sức mạnh. Nó ăn cái con chuột thôi, nó ăn, tức là nó giết cái con chuột để mà nó ăn. Tất cả mấy con chim á, ở trên này là tượng trưng cho cái mạc. Quý vị nhớ cái mạc sân với si, sân si mạc. Nó là ở trong này, nhưng mà mình đi từ từ để mình hiểu lý do tại sao. Chim cưu á, nó là loại chim, nó giống như là chim xe xẻ hay chim mía đó. Quý vị, mấy cái con á, thường thường là nó chỉ ăn mấy cái loại thóc, gạo kia thôi. Tức là cũng giống như ăn chay không? Tức là quý vị nhớ cái vụ này hay lắm á. Tại sao mình lại nói mấy con chim này mà không nói chim khác? Tức là con chim cú ấy, thì tượng trưng cho cái mạn, mà mạn sức mạnh ấy, tức là ỷ mạnh và kiêu ngạo. Còn con chim cưu ấy, là tượng trưng cho cái sự mà tu thiện để mà kiêu ngạo. Tức là ví dụ như tôi ăn chay trường này, thay vì bây giờ mình ăn chay trường thì mình cứ việc ăn chay trường thôi, mà mình đi khoe rồi mình đi dè biểu những cái đứa người mà ta không biết ăn chay hay là còn ăn mặn hay gì đó, là mình nói đủ thứ ấy, thì cái đó là không phải. Chim cắt tức là điêu, tức là điêu, giống như quý vị biết con cắt gì phải không? Nó giống như con ó. Quý vị chắc coi phim Kim Dung Thần Điêu Đại Hiệp mà phải không? Thần Điêu Đại Hiệp thì điêu là con này à, Thần Điêu Đại Hiệp là ông này. Thành ra cái điêu là cái con chim cắt, nó giống như chim ó. Chim điêu ấy, tức là nó sự cho giàu có, kiêu ngạo. Bởi vì con chim cắt, nếu quý vị thấy nó bay ở ngoài, tức là mình thấy con ó thì mình gọi là con diều, có khi ở Việt Nam mình gọi là con diều nữa, là nó bay ở phía trên, bay phía kia, nó lượn không cao nhất, nó bay cao hết cả mấy con kia. Còn rồi từ lúc nào nó ăn, nó dòm xuống, nó phóng xuống mà nó ăn cao hơn hết. Thành ra cái này là dụ cho tính kiêu ngạo, là mình giàu có. Rồi chim thú ấy, tức là con kinh kên, mình học rồi phải không? Thú là linh thú sơn, hay là thú sơn thì nó tức là con kinh kên. Con kinh kên nó tức là cũng là cái mạng, nó gọi là cái thiện mạng. Nhưng mà ví dụ như là mấy rồi mình nói là như chim cưu á, chim cưu thì tại nó ăn chay mà nó kêu mạng, thì bây giờ cái chim kinh kên này nó chỉ ăn thịt đồ chết thôi, nó chỉ ăn mấy con vật mà đã chết rồi ấy, nó mới ăn, tức là nó đi lượm mấy cái đồ hoại đi, tức là tu khổ hạnh. Những cái người tu khổ hạnh rồi lấy cái đó làm sự mạng, làm kiêu mạng, tức là nói ví dụ như tao cần mấy cái này, kiêu mạng là như vậy, chứ tôi không cần đụng mấy cái kia. Mấy người mà ăn cơm mới là mấy người không phải là người đàng hoàng. Nếu mà tu theo hạnh đầu đà chẳng hạn, giống như hôm trước mình nói ngày Mahakajip đó, thì nó không có vấn đề, bởi vì ngày không có kiêu ngạo, không có kiêu mạng. Nếu mà ông ấy mà kiêu mạng thì mới là trường hợp này. Loài quạ tức là ô, ở trong này thì nói ô thước tức là con chim khách. Quý vị biết thường thường phải mùa tháng 7 mới ngâu rồi mình có cái dụ mình nói là chim ô thước nó làm cầu để cho ngưu lang chức nữ được gặp nhau gì đó. Thì thường hai loại chim nó đi chung với nhau, ô tức là con quạ, thước tức là chim khách. Chim khách ấy, thường thường người Tàu người ta nghĩ là chim khách tức là nó màu đen nhưng mà cái bụng nó trắng, nó khác, nhưng mà nó tới cùng một mùa như vậy. Con quạ thường thường mình là mình không thích, nhưng mà con chim thước đó thì là mình lại thích. Cái con chim khách ấy, thì thế mà nó tới nó hót ở nhà mình ấy, thì mình nghĩ sắp có khách đến, thành ra mới gọi là chim khách. Chim khách thì cái chuyện này quý vị biết. Ví dụ như quạ đó thì cho là thọ mạng kiêu ngạo, tức là vì con quạ thường người ta không biết nó là sống bao nhiêu năm, nghĩ là con quạ nó sống dài dữ lắm. Giống như là ở Âu Mỹ đó mà người ta nói cái con chim cú, mà Việt Nam với lại bên Tàu họ ghét chim cú thì họ không thích nó. Nhưng mà con quạ đó thì người ta nghĩ như vậy, người ta không ít thấy con quạ nó chết, mà con quạ nó còn kêu ban đêm nữa, tức là ngày đêm sáng ngày nó ở đó hoài, thành ra thọ mạng. Thành ra tuy là đúng ra là nó không có sống dài, nhưng mà nó cứ nghĩ như vậy, thành ra cái kêu mạn vì thọ mạng của nó dài. Rồi chim thước tức là con chim khách nhá, vì nó hót, khi mà nó hót lên cái thì người ta nghĩ là có khách tới, tức là nó đem tin vui tin mừng tới. Thành ra cái này nó dụ cho cái ý tài trí trí tuệ thông minh mà mình kiêu ngạo, tức là mình nghĩ cũng như mình giỏi, mình dạy chỉ cho người ta cái này chỉ cho cái kia, rồi lấy cái đó làm kiêu thì gọi là cái thứ kêu mạn này. Rồi tu hú bồ câu, tu hú tức là hưu, bồ câu tức là cáp, chữ nho của nó vậy. Tu hú thì chắc quý vị biết được không, dịch chữ tu hú đúng, hưu, hưu tức là con tu hú. Mà quý vị nhớ con tu hú nó sinh làm sao, nó đẻ trứng á, thì nó đi nó kiếm một cái ổ con chim khác, nó đẻ trứng nó vào đó, nó đẻ trứng nó vào đó, xong rồi tới lúc mà cái trứng nó nở ra thì cái con tu hú nó nở ra. Dĩ nhiên là con tu hú nhiều khi nó bự hơn con kia, ví dụ nó đẻ vô cái ổ chim sẻ hay chim gì đó thì nó bự hơn kia nhiều, và khi mà nó lớn nó bắt đầu nở ra, cái việc đầu tiên của nó là nó đẩy mấy cái trứng kia rớt xuống đất hoặc là văng đi chỗ khác, hoặc là mấy con chim mà nhỏ nhỏ kia nó đẩy đi, rồi một mình nó nuôi. Và lần sau thì lạ quý vị là cái con chim mẹ đó là con chim mẹ khác vẫn tới nuôi nó, tức là mình thành ra mình mới nói cái mình nuôi tu hú đó, nuôi nó mất công lớn lên nó phản mình, phải không? Thì chim tu hú nó là vậy, cái con tu hú nó gọi là con hưu. Hưu thì là tượng trưng cho tính kiêu ngạo, bởi vì mình sanh vô cái gia đình sang trọng. Ví dụ như tôi, bố mẹ tôi làm quan, bố mẹ tôi làm vua, hay là bố mẹ tôi giàu nứt trứng đổ vách hay gì đó, đó thì tôi làm phách. Nhưng mà cái đó đâu phải của mình, nó giống như con tu hú vậy, mình lại mình gá cái thân mình vào thôi, đó, rồi mình vô mình đẽo với ông bà già mình chứ. Mình là con giống như kiểu mà Việt Nam mình nói mấy cái ông gì đó, ông nào quý vị chắc đọc cái chuyện rồi không? Tôi lên trên blog tôi thấy hết hồn hết vía, cậu nó 20 mấy tuổi mà có một cái Rolls Royce, một cái Bentley, rồi Ferrari thì một đống rồi không biết. Đi chơi thì chạy luôn, một con đại gia đó. Vậy quý vị thấy cái thứ đó, tức là thứ tu hú. Thứ tu hú là ví dụ như thường thì bồ câu là chim, có chim cáp. Cáp thì thường thường người ta nói bồ câu là gì, là nói về tình yêu rồi, đa tình. Bồ câu thì nó đa tình. Con bồ câu nó đẹp thì người ta nói ví dụ như là mắt bồ câu vậy đó. Mắt bồ câu thấy nó cũng tròn quay thôi, gì mà mắt nó cũng hờ cũng chết, không khác mấy chim kia, nhưng mà người ta thích, người ta khen nó là chim bồ câu mắt nó đẹp, ví dụ vậy. Thành ra con bồ câu là tượng trưng cho vì sắc đẹp, sắc đẹp mà kiêu ngạo, tức là tám cái thứ này nó là tượng trưng cho cái mạng. Mình đi chậm chậm thì quý vị hiểu như vậy. Thành ra cái là cái ý của cái kinh nó hay lắm, nó có cái ý của nó đàng hoàng, chứ vậy nếu mà mình đọc sơ sơ mình vuông lướt qua một cái thì một hồi mình thấy nó kỳ cục, không nói cái gì đâu không. Rồi bây giờ tới chăn rắn độc xà mọt giết và sen. Chăn rắn độc xà tức là nguồn xà phúc yết ngoan, nó tức là cái con rắn đen. Con rắn đen là thứ loại rắn, là rắn rất độc, rắn nó giống như là loại Việt Nam mình kêu bằng con rắn, nhưng mà tôi cũng, nhưng mà bên Tàu thì nó có cái này kêu bằng rắn đen, rắn loại đen mà, tại vì chữ ngoan thì tôi cũng hiểu thì ra nó là loại rắn đen, nhưng mà nó rất độc, tức là hãy mà nó thứ rắn mà nó có nọc độc, chứ không phải như chăn nó không có nọc độc. Ví dụ rắn nước nó cũng có nọc độc nhỉ, mình biết mấy thứ đó. Còn thứ này là rắn độc, độc xà đó, tức là trong người thầy dịch là độc xà, nhưng mà trên bản chữ nho của nó là chữ ngoan. Phúc nó tức là cái con rắn, mà rắn nhỏ nó cũng có nọc độc, mà con hiết nó cũng có nọc độc, con chăn thì không có nọc độc. Ở trong này nó gọi là ngô công. Ngân xà phúc yết, ngô công du diên, thủ cung bá túc. Tại vì mình phải đọc qua cái bản chữ nho đó mình thấy hay. Ngôn xà phúc yết tức là bốn phúc yết, tức là bốn thứ rắn, phải không? Bốn thứ này rắn độc. Ngô công du diên đó. Du diên đó thì mình biết rồi, du diên thì dễ, du diên tức là con loài trùng nhưng mà độc. Ngô công cũng vậy nữa, ngô công thì đầu màu đỏ, thì nó màu đỏ nó khác một chút xíu thôi, tức là ở bên Tàu họ lấy ví dụ vậy. Nói thật tôi không có đành mấy cái này nhiều, nhưng mà nó nói chung là loại rắn độc hoặc là những con độc. Còn con rít á, con rít á thì dưới này là con bá túc này, tức là con rết. Thủ cung bá túc là con rết. Ở trong này thì dịch là con cuốn chiếu. Mọt rết thì có ở trên phải không? Mà chữ mọt nó không phải. Tại mình nếu mà mình thấy chữ mọt thì mình thấy là con mọt phải không? Con mọt tức là nó nhỏ xíu gì không? Thì nó đâu phải loại rắn. Cái này không phải, thì chắc cái chữ này không phải. Vì tất cả những trên này là thành thành cái nghĩa của nó Ngô Công Du Diên đều là rắn hết. Có hai cái nữa bây giờ bắt đầu qua là Thủ Cung Bá Túc. Bá Túc ấy thì là con rết thì quý vị biết rồi phải không, con rết hoặc là con rít nhá, thì nó có chữ rết này, có chữ rết mà cuốn chiếu là chữ thêm vào thôi chứ ở trong là không có con cuốn chiếu. Thủ Cung Bá Túc díu lê hệ thần, díu ly hệ thần hệ thử thôi. Có Thủ Cung á, Thủ Cung ấy thì dịch ở trong này đúng ra là chữ thanh thùng thạch sùng á, trong ngoài Bắc gọi là con thằn lằn, quý vị biết cái đó phải không? Con thạch sùng, con thạch sùng hoặc là Thủ Cung, nhưng mà cái chữ Thủ Cung nó hay là vì quý vị biết cái này mình nói ra ngoài đầy thôi. Thủ Cung, Thủ Cung là con thằn lằn, thằn lằn đứt đuôi quý vị biết rồi chứ gì, quý vị biết Việt Nam á, con thằn lằn mà nó leo trên tường á, rồi tối với nó đuổi nhau nó cắn, rồi thế mình chơi, tôi nhớ hồi nhỏ chơi cũng ngu, cầm bắt mấy con thạch sùng, bắt cái nắm cái đuôi nó, cái thì nó giật đuôi ra nó chạy mất tiêu, thì mình cầm cái đuôi thôi, cái đuôi nó ngoe 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 vậy rồi mai mốt nó mọc lại cái đuôi khác, chắc quý vị biết cái chuyện đó rồi gì không? Thì là cái thạch thùng nó như vậy, con chăn như vậy mà con nó kêu bằng Thủ Cung. Thủ Cung này sở dĩ tôi nó nói qua để quý vị biết, quý vị đọc chuyện Kim Trung rồi không, có Thủ Cung Sa rồi biết chứ không, nghe nói gì không? Thủ Cung Sa đó tức là ví dụ như mấy ông mà nói ở trong cung vua đó, ông nghi mấy cái cô nữ tỳ hay là nó, hay là mấy cô cung phi nữa mà có làm gì tầm bậy tầm bạ đó, mấy ông thì mấy ông lấy cái Thủ Cung Sa đó, tức là lấy cái vết nó giống như mực mà chấm lên trên đó. Nhưng mà thật ra nó cái này người ta giữ bí mật, nhưng mà thật ra nó làm bằng cái con thằn lằn này nè, nó nuôi cái con thằn lằn này rồi nó nuôi ở trong cái châu sa tức là cái loại mà về sau người ta làm mực đỏ, giống như bây giờ quý vị đóng mấy cái chuyện đó, cái đó nó dùng châu sa. Châu sa thì bây giờ mình biết là nó có mercury dùng đó, tức là có thủy ngân dùng đó. Nhưng Việt Nam mình ngày xưa mình dùng cái thuốc đỏ đó, quý vị nhớ mercurochrome, mình không biết là nó độc, bây giờ mình cứ lấy mình phết lia lia mình mà qua Mỹ thấy hết xài cái đó vì nó độc. Thì cái chất đỏ đó nó người ta nói như vậy thôi chứ mình không biết, vì nó thật tình mình biết chuyện trong cung vua mà mình đâu có biết được, chỉ mấy ông nhà văn như Kim Dung cũng mới viết ra ngoài thôi. Thì mấy ông kia mới kể bắt cái con thạch sùng nó nuôi, nuôi rồi bắt nó ăn cái đó, ăn rồi xong thì người nó đỏ hết, đỏ hết mới đem giã nó ra, giã nó ra lấy cái chất đó. Rồi cô nào mà nghi vậy nó mới lột áo ra và cái vai này, thì chấm vào một cái đó, thì để một tuần sau á mà cái vết nó còn nó tức là ok. Còn nếu mà cái vết nó mất nó, hoặc nó lặn mất hoặc nó bị bôi gì nó tức là no good. Nó thì như vậy. Thì ra quý vị chỉ Thủ Cung Sa là vậy. Thủ Cung tức là cái con thạch sùng. Thứ này thường thường mình nói là nó không độc. Nhưng mà cái thứ của nó là tại vì người ta ghét nó. Sở dĩ người ta ghét nó là bởi vì sao? Bởi vì nó tới á, thì nó làm cho người ta không có thích. Quý vị nhớ cái chuyện không? Nhớ chuyện thạch sùng như vậy không? Thì ông mà kêu mà ông nhà giàu thạch sùng vậy đó, ông tới ông tiếc của đó, ông lại ông đòi. Thế nên những cái người già già đó mà nghe lại đòi nó thì người ta sợ, người nghĩ chắc cái này là đứa nào cũng nhập vào, nó vào để nó nhắc lại mình để mẹ nó đòi nợ mình á, thì dân ta đuổi đi chứ ta không để thằn lằn trong nhà. Quý vị nhớ chuyện đó phải không? Thấy con thằn lằn trong nhà ta ghét. Một tiết sen cùng loại cuốn chiếu, tức là mấy chỗ trên này là chăn rắn độc xà, mấy con này là tượng trưng cho cái sân hận của người ta. Tức là cái trên là từng mấy cái con chim cô chim nó tượng trưng cho cái mạng. Bây giờ quý vị nhớ là bởi vì dưới sau này sẽ nói trở lại nữa, mình không nhắc lại nữa, nói bây giờ mình nói đi mấy tháng mới hết cái bộ này. Mạng ở trên mấy con chim tượng trưng cho mạng là kiêu ngạo. Có con thì kiêu ngạo về sức đẹp, có con thì kiêu ngạo vì giàu có, vì đẻ vào trong nhà giàu, ví dụ vậy đó. Vì thông minh, vì tài trí người đó. Bây giờ tới mấy cái con dưới là con chăn, con rắn, nói chung là mấy con này thì tượng trưng cho cái sân hận. Ngày xưa nó lấy ví dụ như vậy. Rồi bây giờ loài cầy, loài cáo, chuột nhắt, chuột đồng, những giống độc trùng á, ở cái bản chữ nho của nó là díu ly hệ thử, chư ác trùng bối, doanh hoạch trì tẩu, díu ly hệ thử. Con díu á, tức là con ở trong này không thấy dịch, thì gọi là chuồn, gọi là cái loại chuồn hôi, skunk, quý biết con chuồn hôi gì không? Con chuồn hôi á, thì nó màu đen, nó có một cái vạch màu trắng ở trên lưng, dài. Xuống như vậy, xuống cái đuôi nó thì dài lắm, nó đưa chồng chồng cái đuôi lên phải không? Mà nó chạy, mà nếu mà khi nào mà nó bị con gì đuổi quá mà gấp nó thì nó xịt vào cái xạ hương của nó. Thì cái xạ hương của nó thối dữ lắm, hôi dữ lắm. Giờ mình sợ, nó thành ra mới gọi là trồn hôi, nó hôi mà. Nó giống như nói là con trồn, thì thật sự nó phải con trồn. Nó cũng ăn mấy cái trứng, ăn gì nó, ăn mấy con cái con đó thì cái lông của nó dài như vậy. Thì ngày xưa ở bên tàu thì người ta lấy cái lông đuôi của nó để người ta làm bút lông, quý vị biết rồi, người ta cột chung lại nhau làm bút lông thôi. Con chồn đó này, giữ ly hệ thử, ly ly ấy, tức là thứ mà loại ngày xưa người ta gọi là con mèo hoang mà nó bắt gà vịt nó ăn, thì cái đó là con chồn chứ cái gì đâu, nhưng mà không phải là con chồn. Để ý nhá, con chồn con cáo nó khác nhau rồi. Con cáo là con hồ là khác, cái mặt nó hình vuông mà cái mỏ chóp như vậy. Còn con chồn nó thì nó dài 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 vậy. Nó ly, thường thường con chồn nó là thứ mà David Crockett nó đội cái nón trên đó, bị nhớ. Thì cái đó là cái da chồn chứ không phải da cáo. Cẩn thận cái đó. Rồi những dấu ly hệ thử tức là loại chuột, chuột đồng á. Chư ác trùng bối ở đây rồi gọi là những tất cả những cái loại mà trùng độc. Trùng độc tức là những cái con nhỏ, con trùng thì quý vị biết rồi phải không, trùng sâu gì đó, nói chung là những con đó. Thì cái chỗ này tượng trưng cho cái si, quý vị biết ở trên, tức là những cái con dưới này. Ở trong đề tài thì thầy nói là loài cầy, loài cáo, thì đúng ra quý vị thấy nó dịch nó khó phải không, nó ở trong cái bản chữ Nho nó không có chữ đó. Dú ly hệ thử, dú ly tức là dú tức là con chồn hôi, ly là con chồn, hệ thử là con chuột đồng, có vậy thôi chứ không có nói cầy cáo gì hết. Nhưng mà đây lúc mà bản dịch ra ngoài này thì dịch là cầy cáo, chuột nhắt, chuột đồng. Dòng ruồi dọc ngang nơi phân hôi thối, tức là si mê, tức là si này, sân này, mạng rồi phải không. Dơ bẩn tràn đầy, dĩ nhiên nó si thì nó ham những nơi bất tịnh. Ví dụ bây giờ mình thích, nó xin lỗi, bây giờ thích nhậu nhẹt, thích đánh bài, thích làm những chuyện đó, cờ bạc, hay là thích vui, thích đi karaoke, thích gì nó khoái cái chuyện đó thôi. Thì thứ đó mình thích, mình nghĩ là nó tốt, bởi vì cái thứ đó quý vị thấy, ví dụ như mấy con chồn hôi gì nó thích ăn thịt mấy con đó, thì nó lại trùng gà trùng vịt nó thích. Loài trùng bọ hung tụ tập trên đó là loại khương lương. Khương lương ở trong thứ chữ tàu nó là khương lương. Loài trùng bọ hung tụ tập trên đó nó cũng ở trong cái phần si của nó. Rồi dưới này, loài cáo chó sói cùng loài giả can liếm nhai dày đạp cắn xé thây chết, xương thịt bừa bãi, do đó bầy cầu tranh nhau vồ ăn, gầy đói sợ khiếp thì mắn khắp nơi tranh giành cấu xé. Ở trong bản chữ tàu của nó, cáo sói với giả can thì đúng là hồ lang giả can, phải không? Hồ lang giả can thì thầy đúng ba chữ đó. Hồ là con cáo, rồi lang là con sói, thì mình nói lang sói mà. Rồi giả can tức là con hyena, quý vị biết rồi, nó là chó, nhưng chó rừng đó. Chó đó thì nó ưa đi thành bầy mà nó ăn thịt mà nó ăn thây chết, nó lại nhau liếm nhai thì đạp cắn xé thây chết, xương thịt bừa bãi, do đó bầy cẩu tranh nhau vồ ăn. Tức là mấy con chó này là tượng trưng cho cái tham, tức là quý vị thấy tham sân si mạng rồi phải không, tức là tượng trưng cho những cái này. Chứ bây giờ quý vị thấy tự dưng ở trong căn nhà này hồi nào giờ không có chó, không có mèo, không có bọ hung gì, tự dưng bây giờ thấy tự dưng lại bò lên khỉnh tùm lum hết, chó sói bọ hung, rồi chó thì mà nhà giàu thì mà chó này vô mà cắn nhau rồi cắn thây chết nữa, rồi dày đạp nhau vậy, đâu phải nhà giàu. Nhưng mà cái này là cái dụ của nó, tức là quý vị thấy dụ ở trong tam giới của nó như vậy. Hồi trên thì mình thấy rồi, những đệ tử của Đức Phật như thế nào, người tu người không tu, trời người làm sao đó. Rồi dưới này thì nói thêm những cái đó nữa, tức là những cái tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh mạng của mình. Gầm gừ sủa cắn, nhà đó sợ hãi biến ra trạng như thế. Tức là bây giờ phần ở trên là tham sân si mạng, có cái nghi nó là cáo cho sói, thì mình cũng hôm trước mình học rồi phải không, cái nghi nó không quan trọng lắm. Tham sân si mạng nghi tức là năm cái, nghi tức là nghi ngờ, không có tin cái thôi. Tức là trên này là năm cái độn sử ấy, tức là cái mà nó thâm sâu vào mình, vì mình bị cái đó mình mới trở lại cái cõi này. Thành ra nói như vậy, tham sân si là ai cũng có hết. Đi tu đi làm gì nữa, làm trời vẫn tham như thường, vẫn sân như thường. Thì có mình tu ấy, thì mình bớt được cái đó, bớt được càng nhiều càng tốt. Và khi mình bớt được hết thì hoàn toàn mình ra khỏi tam giới. Bây giờ tới đoạn này là về năm cái lợi sử. Khắp nơi đều có quỷ quái yêu ma, quỷ dữ dạ xoa ăn nuốt thịt người. Vậy thấy, tức là trong cái phần trên Đức Phật đâu có nói cái này phải không? Bây giờ tự dưng lại có quỷ quái yêu ma gì? Bây giờ mình so với bản chữ tàu á, thì ở đây có nói xứ giai hữu, ly mị vọng lượng dạ xoa ác quỷ. Sở dĩ tôi nói mình phải so với bản chữ Nho là bởi vì cái chữ Nho nó mình mới giải thích được hay. Chứ ở đây mình nói ví dụ như là quỷ quái yêu ma thôi, thì mình cũng nghĩ quỷ quái mà con yêu con ma vậy thôi. Chứ mình thấy cái hay lị mị vọng lượng. Lị mị tức là hai thứ, vọng lượng là một thứ nữa. Thì vọng lượng là quý vị nhớ hồi đầu năm mà quý vị tụng kinh Dược Sư phải không? quý vị nhớ không? Khẩn cầu vái văn vọng lượng, quý vị nhớ cái đó. Nhiều vị thấy cái đó mấy chàng này biết đánh mấy tờ bệnh. Vong lượng, vong lượng tức là mấy cái vong đó, mấy vong người ta chết, phải không? Thì sửa lại cái chữ của người ta là vọng lượng. Vọng lượng là cái loại quỷ ở cây, ở núi kia thôi, cây mà cây thọ thần lớn, thọ thần mà nó đàng hoàng ấy, thì nó bảo vệ mình, còn thọ thần mà thành quỷ ấy, thì là nó như vậy, thì gọi là vọng lượng. Thì là quý vị mới thấy ở trong cái kinh Dược Sư nói về vái van cùng vọng lượng ấy. Tức là mình đi mình vái mấy cái gốc cây đa, mấy cái gì đó, vọng lượng là như vậy. Cái thứ quỷ này ấy, là nó chỉ đi ra ban đêm thôi. Thế ra mấy cái người mà đi ban đêm có chừng bị như vậy là vậy. Thế ra thường thường người ta phải đi rồi người ta phải kết chú. Quý vị nhớ ngày xưa người ta đi như vậy, người ta sợ những chuyện đó. Kiểu đó vọng lượng. Lị mị á thì hai cái lị với cái mị. Lị mị chứ không phải ly mị. Kiểu đó lị á tức là loại quỷ mà ở trong núi á. Còn mị á là loại quỷ trong nhà. Tức là trong nhà mình nó có quỷ, nó trốn trong đó mà mình không biết. Nhiều khi mình không thấy. Rồi nó làm những chuyện ác mà mình không biết. Để thùng thẳng xuống dưới này quý vị thấy còn hay nữa. Nhiệt gân nữa, nhiều chuyện nhiệt gân. Lị mị tức là hai thứ quỷ phải không? Một thứ quỷ mà nó ở trong núi, tức là trong rừng, trong núi xa. Còn một loại nó trong nhà. Thì lị mị vọng lượng tức là loại này. Nếu mình dịch sơ qua thì mình nói quỷ quái yêu ma thì cũng đúng, nhưng mà nó không rõ rệt. Quý vị nhớ không? Tức là có hai thứ lị mị với vọng lượng. Lị tức là loại quỷ nhỏ nhưng mà nó ở trong núi. Mị tức là quỷ nhỏ mà nó ở trong nhà. Vọng lượng là thứ quỷ lớn, quỷ dữ, nó ở trong núi hoặc ở trong rừng, mà thường thường là nó chỉ ban đêm thôi. Thì quý vị nhớ mình tụng kinh Dược Sư đó là có nói cái này rồi. Rồi nói quỷ dữ dạ xoa, dạ xoa quỷ dạ suy, thì cái này chuyện mình biết này, dạ xoa thì nó không phải là thứ quỷ thường, dạ xoa nó là đệ tử của mấy ông thiên vương, nó xuống đây để mà nó kiếm mình, nó trả thù hoặc là nó dạy dân dạy mình. Cái chuyện đó, quý vị biết cũng giống như Cư Bàn Tràm, hồi mình đọc qua đây Cư Bàn Tràm còn giữ nữa, cũng là đệ tử của mấy ông. Khi mà nó không quy theo Phật nữa, thì nó giữ dằn, nó nhưng mà nó quy theo Phật thì nó ủng hộ mình. Quý vị hôm trước mình nói rồi, ăn nuốt thịt người, những giống độc trùng loài cầm thú thu giữ như vậy, ấp bú sinh sản đều giấu giữ nhau, đều giấu giữ nhau, tức là tất cả những cái con đó, những cái con đó quỷ ma gì đó, quý vị thấy không? Rồi dạ xoa ùa đến tranh bắt lấy ăn, ăn nuốt nó rồi lòng thêm dữ tợn, tiếng chúng cãi nhau rất là ghê rợn. Thấy tự dưng xong nói cái chuyện kỳ cục ấy, xong lại có mấy con quỷ con ma gì tùm lum, rồi vô bắt mấy con chó đó, bắt mấy con gì đó mà ăn. Rồi nhà đó gầm gừ sủa cắn này, loài giả can chó sói và quỷ quái yêu ma ăn nuốt thịt người nữa. Rồi những giống độc trùng loài cầm thú dữ như vậy ấp bú sinh sản, mấy con thú dữ vậy tức là tham sân si mạn phải không, mình mới nói tức thì rồi. Giấu giữ nhau rồi dọa xoa rồi ùa đến, quỷ dạ xoa nó ùa đến, nó ăn rồi ăn nuốt nó rồi lòng thêm dữ tợn, tiếng chúng cãi nhau rất là ghê rợn. Tiếng cái đoạn này hay bởi vì cái đoạn này là nó tượng trưng cho cái sự mà tranh nhau hơn thua nhau, bởi vì tham sân si mạng rồi mình đâu có chịu mà ở yên, phải không? Mình cũng không có chịu cái bằng là mình khiêm nhượng được, mà khiêm cung được thì không thể được. Thành ra cái này là tượng trưng cho cái sự tranh hơn thua. Vì tham sân si mạng thì tức là cái cõi nó không có an, mà người này cứ hơn người kia tranh người nọ. Tức là ví dụ như bây giờ mình có cái xe hơi này, bây giờ mình thấy thằng lối xóm nó có cái xe hơi kia, mình phải đi kiếm cái xe hơi kia hơn được nó. Mình có cái tivi mà 42 inch, mà mình thấy nó có cái 50 inch là mà không chịu, đi mua cái 56 inch thì mới được. Cứ phải như vậy thôi, thì tranh nhau hơn thua là cái chuyện đó, tào lao. Nhưng mà mình thấy cái này là cái ví dụ, cái bài ví dụ thôi, rồi đoạn dưới này còn ghê nữa. Quỷ Cưu Bàn Trà ngồi xổm trên đất, có khi cách đất một thước hai thước, đi lại tung tăng chơi đùa giống dở, vồ hai chân chó đập cho thất thanh, dùng chân cấu cổ chó sợ mình vui. Quý vị thấy tự nhiên cái này quý vị hiểu không? Hiểu được cái tai rồi không? Khó hiểu nhưng mà nó cũng là ẩn dụ. Bây giờ mình nhắc lại quỷ Cưu Bàn Trà. Cưu Bàn Trà tức là Kundana. Kundana hôm trước mình học rồi phải không? Cưu Bàn Trà ngày xưa mình học kinh Lăng Nghiêm đó, mình học chú Lăng Nghiêm mình cũng nói quỷ Cưu Bàn Trà đó gì phải không? Quý vị, nếu quý vị không nhớ thì thôi, phải về học lại chứ. Nhưng mà quỷ Cưu Bàn Trà đó thì thường thường cái loại quỷ này là của cũng là đệ tử của ngài Thiên Vương, và nó tới nhà mình á, thường thường nó tới nhà mình là ban đêm. Và cái hình phạt nếu mà mình nói cái hình mình loại quỷ này là mình không thấy, nhưng mà nếu những cái người mà người ta có thiên nhãn đó, người ta thấy được cái quỷ này thì người ta nói nó giống như là quả dưa và quả bầu á, cái bầu nậm á, quý vị biết nó nhỏ nhỏ cỡ như vậy thôi, tức là nó không có chân có tay, hình dáng như quả dưa vậy, mà nó làm cái gì? Nó tới mình ban đêm, nó đè mình cho chết. Thành ra quý vị mà bị bóng đè đó, người ta tối. Thế cái này tôi nói thiệt chứ không phải nói giỡn nữa quý vị. Ngày xưa nó mấy ông bà mình tin cái đó lắm. Tối mình ngủ mà ưa bị bóng đè, quý vị bị bóng đè bao giờ chưa? Không biết không à. Không thể là quý vị có phúc. Còn nếu bị bóng đè mình biết. Thành ra tôi nhớ hồi nhỏ tôi chơi mà lấy cái đèn cầy, lấy cái đèn dầu gì đó, xong rồi đưa tay làm chim như nó làm mấy cái bóng bay bay chơi ấy. Thì trẻ con mình thích nữa, học mấy cái đó. Là mấy cụ ở nhà nói ý cũng được, trời tối về bóng nó đè, mình không hiểu bóng đè là cái gì phải không, nhưng mà cái này là bóng đè này, tức là vậy. Tối mình đang ngủ tự nhiên thấy cái gì nó đè ngực, giống như là ngộp thở đó, thở không nổi rồi ú ớ nói gì đó, nếu mà không nói được thì chết. Còn nếu mà xong tỉnh dậy một cái là toát mồ hôi luôn, thì lúc cái là vái van luôn. Rồi đi kiếm ông lang, kiếm ông thầy, kiếm ông gì á. Thì ngày xưa đó, người ta nói là lấy cái con dao bài ấy, biết không? Con dao bài, Việt Nam có con dao bài, bây giờ mình cũng có. Con dao bài tức là cái miếng sắt, nó dài vậy, nó dài chừng độ 3 tấc, dẹp lép mà. Rồi người ta mài một mặt nó đi, gắn cái cán vào, thì nó gọi là dao bài. Con dao bài thường người ta làm được nhiều chuyện lắm, vừa sắt thịt, vừa băm, rồi vừa cắt rau, rồi gì hết. Ví dụ như hồi đó tôi nhớ mà mình bị mấy cái nhọt đó, còn nướng cái đó lên rồi ắp lên trên đó, cũng là con dao bài. À. Rồi khi mà mình bị mấy cái bóng đè như vậy, tối đi ngủ á, lấy con dao bài giấu dưới gối. Ngày xưa người ta tin như vậy, thì tại sao quý vị biết không? Vì người ta nói cái đó ngũ hành. Cưu bàn trà đó tức là nó là quả dưa phải không? Người ta nói nó giống quả dưa, mà dưa tức là mộc, còn cái dao bài tức là kim, kim khắc mộc mà. Thành ra nó không dám lại nữa. Nhiều người người ta tin như vậy. Nhưng mà đúng ra nó là tượng trưng cho quỷ cưu quan trà. Quỷ cưu quan trà thì nó chuyên môn nó làm gì? Nó là nó đè lên mình. Nó đè lên mình là đè lên mình. Nó là đệ tử của cái ngày Tăng Trưởng Thiên Vương ở phương Nam. Cái này là tượng trưng cho những cái giới trên này, tức là bắt đầu tu này. Quý vị thấy nó ngộ không? Ở dưới mình thấy nghe thấy quỷ, nhưng mà thật ra nó tượng trưng cho những người tu hành. Cái này là tượng trưng cho năm, nãy giờ mình nói phải không? Tức là năm cái lợi sự này. Cái này là tượng trưng cho cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là ví dụ như mình đi tu, rồi mình hành cái gì đó, rồi mình giữ chặt nó, đè nó xuống. Cái dụ của nó hay dữ lắm. Tức là ví dụ, ở trên mình nói rõ rệt nhé. Quỷ cưu bàn trà ngồi xổm trên đất, có khi cách đất một thước, hai thước. Tức là từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều có cái loại này hết. Chứ không phải không, thì cho quý vị nhớ điểm đó. Tức là cái này á, nó tượng trưng cho cái giới cấm thủ. Dù là bây giờ mình lên làm trời nữa, mà mình còn cái giới cấm thủ là một trong năm cái tà kiến gì? Thân kiến, biến kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, năm cái. Thì cái này là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là mình giữ những cái giới cấm. Thế thôi. Nhưng mà mình giữ một cách cứ bằng lâu cố chấp. Giống như trước quý vị nghe cái chuyện nào đó, mà mấy ông thầy nó bị ăn cướp nó bắt rồi nó lấy cỏ nó trói lại, nó túm cỏ lại, nó cột mấy ông sợ không dám nhúc nhích nha. Mình sợ đứt cỏ phạm giới, thành ra không dám nhúc nhích gì nữa, mà chết nằm đó không dám đi đâu nữa. Thành ra cái đó gọi là giới cấm thủ. Ví dụ vậy, đi lại tung tăng chơi đùa rông rở, tức là đi qua đi lại trong ba cõi như vậy. Tức là mình cứ tiến vì những cái độn sự ở trên đó, tham sân si như vậy, mà mình cứ trở lại hoài, rồi mình đi qua đi lại trong ba giới, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chơi đùa rông rở tức là khoái lạc. Nhưng mà mình khoái ở trong này, quý vị thấy nè, con quỷ kêu bàn trà vồ hai chân chó đập cho thất thanh. Tức là mình tu khổ hạnh là gì? Đập cho sát thanh, tức là chân chó này á, tức là hai chân. Quý vị thấy rõ rệt không? Cái kinh nó hay dữ lắm, chứ không phải nó đơn giản đâu. Mình đổi một chữ là chết, cũng giống như mình nói vọng lượng thì mình sửa lại vong lượng gì tùm lum. Thì cái chữ này vậy, hai chân chó, tức là bây giờ mình chấp cái đó nó là cái nhân mà mình không cho nó là nhân. Thứ hai là cái quả mà không cho nó là cái quả của nó. Quý vị hiểu được không? Cái này thấy nó không có khó hiểu. Ví dụ như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ tôi đi, tôi áp ve, tôi trúng mánh, mà bây giờ tôi vô, tôi thấy nhà, ví dụ như căn nhà của tôi mua 50 ngàn, tôi lấy ví dụ vậy thôi. Bây giờ tự dưng cái thấy lối xóm gì nó bán cái nhà, nó nói cái nhà bây giờ 200 ngàn rồi. Úi chà, thôi bây giờ mình thấy căn nhà bây giờ mình chỉ giá 150 ngàn rồi phải không? Tức là tự dưng mình thấy khoái quá, bây giờ mình đi, ôi, bây giờ nhà băng này, cái nhà tôi bây giờ chỉ giá 50 ngàn rồi này, bây giờ 150 ngàn rồi này. Nhưng mà tôi có cái equity đó, tôi đã trả được đâu 10 ngàn đồng rồi. Bây giờ tôi cái equity của tôi trong đó là 110 ngàn gì phải không? Tôi còn thiếu có 40 ngàn nữa thôi. Thành ra bây giờ tôi vay nhà băng cho tôi vay 50 ngàn, 60 ngàn thì là tôi sai. Thì dĩ nhiên bây giờ như quý vị biết rồi gì phải không? Nó bớt, tức là nhà nó sụp giá xuống cái thì thôi, lấy tiền đó là băng group chứ gì đâu. Nhưng mà ví dụ mình nói cái chuyện đó không phải mình nói chuyện, mình nói ý là ví dụ bây giờ mình thấy cái lên rồi mình nghĩ trời mình may phước quá, mình giỏi quá, tại sao mình biết cái đó mà mình mua cái nhà đó, giỏi quá, tài. Thành ra cái đó nó không phải là phước mà mình nghĩ nó là phước, nó không phải cái quả. Chắc chỉ trước kiếp trước tôi có tu rồi nó, hay tôi có cúng chùa Hải Đức bao nhiêu tiền nữa, thế bây giờ tôi mới được như vậy nữa. Quý vị hiểu điều đó nó dễ phải không? Tức là khi mà mình được cái gì vô á, mình nghĩ là mình có lợi, chưa chắc nó là lợi, bởi vì đúng là Phật nói thì thấy cái lợi vào tức là nó hư, nó làm hư mình, nhưng mà mình nghĩ nó lợi thì ra mình sai về điểm đó. Thì ra hai cái chân chó là như vậy, vô hai chân chó con quỷ kêu bàn trà là cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ ấy, bây giờ nó thấy cái chuyện lợi vậy nó cập đập đi nặng dữ lắm, phải không? Tức là tuân thủ giới cấm dữ lắm, tu khổ hạnh dữ lắm, đập cho thất thanh, dùng chân cấu cổ, chó sợ mình vui. Tức là khi mình thấy như vậy rồi thì mình nghĩ mình có tài, mình tu giỏi dữ lắm, thế không người ta cho tiền mình cũng thèm lấy, làm cái gì cũng không. Đó. Thôi giờ mình hết giờ, mình ngừng ở đây đi. Xin quý vị chắp tay lại.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.